Một lần nữa, xin hội thánh cùng đứng lên nghe lời tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Mát đoạn 9 từ câu 14 đến câu 29. Đứa trẻ bị quỷ ám. Khi xuống đến chỗ các môn đệ khác, Đức Giê-xu và ba môn đệ thấy đoàn dân đông vây quanh, cũng có các chuyên gia kinh luật đang tranh luận với các môn đệ ấy. Vừa thấy Ngài, cả đám đông rất ngạc nhiên chạy đến đón. Ngài hỏi các môn đệ: các con đang tranh luận với họ việc gì thế? Một người trong đám đông lên tiếng: thưa Thầy, tôi đem con trai tôi đến với Thầy, nó bị quỷ câm ám. Bất cứ ở đâu quỷ nhập vào là nó ngã xuống, làm nó sùi bọt mép, nghiến răng rồi cứng đờ ra. Tôi có xin môn đệ Thầy đuổi quỷ ấy, nhưng họ không trừ nổi. Ngài đáp: thế hệ này sao vô tín quá, ta phải ở với các người cho đến chừng nào? Ta phải chịu đựng các người cho đến bao giờ? Hãy đem nó đến cho ta. Họ đem đứa trẻ đến cùng Ngài. Vừa thấy Ngài, quỷ liền vật nó dữ dội. Nó ngã xuống đất, lăn lộn sùi bọt mép. Ngài hỏi cha nó bị bệnh thế này bao lâu rồi? Người cha thưa: từ lúc cháu còn bé, đã nhiều lần quỷ đẩy cháu vào lửa và xô xuống nước để giết cháu. Dù sao, nếu được, xin Thầy thương tình giúp chúng tôi. Đức Giê-xu bảo: sao ông lại nói nếu được? Ai tin thì mọi việc đều được cả. Cha đứa bé liền kêu lớn: tôi tin, xin Thầy giúp tôi có lòng tin. Thấy đoàn dân đông chạy đến, Đức Giê-xu quở tà linh quỷ câm và điếc kia: ta truyền cho mày phải ra khỏi đứa trẻ này, không được nhập lại nữa. Quỷ câm rú lên một tiếng, vật ngã đứa trẻ rồi ra khỏi. Đứa trẻ bất động như chết, nên nhiều người nói: nó chết rồi. Nhưng Đức Giê-xu cầm tay nó, đỡ dậy nên nó đứng lên. Khi Ngài vào nhà, các môn đồ hỏi riêng Ngài: tại sao chúng con không trừ được quỷ ấy? Ngài bảo họ: loại quỷ này phải cầu nguyện mới đuổi được. Amen. Xin mời Thánh cùng người.
Amen. Tạ ơn Chúa quyền năng thật. Thì quý ông bà anh chị em học bài học trường Chủ nhật sáng hôm nay, trong cái bài số 7, ý chính của cái bài số 7 trường Chủ nhật trong cái quyền năng, nói rằng Chúa Giê-xu trao uy quyền và uy thác cho những người theo Ngài. Trong đó có tôi và quý ông bà anh chị em. Những người theo Ngài nếu mà muốn tham gia tích cực vào trong cái công việc của Đức Trời thì phải có cái quyền năng của Chúa trong đó. Thành ra nếu mà thiếu tập trung hay là không có phụ thuộc vào Chúa thì cái công việc làm hay là cái sự phục vụ của ông bà anh chị em sẽ có sự yếu kém đi. Quý ông bà anh chị em, sáng hôm nay trong lớp trường Chủ nhật bài số 7 cũng dùng cái câu ghi nhớ Giăng đoạn 16 câu 33: ta bảo cho các con những điều này để các con được bình an trong ta. Trong thế gian các con sẽ gặp hoạn nạn, nhưng hãy an tâm, ta đã thắng thế gian rồi. Sáng hôm nay quý ông bà anh chị em đã được nhắc nhở trong cái bài học trường Chủ nhật lúc 10 giờ và hôm nay sáng hôm nay trong cái bài giảng cũng được nhắc nhở thêm một lần nữa. Vào mỗi ngày Chủ nhật thì quý ông bà anh chị em trong tờ chương trình có cái bài trắc nghiệm, cũng giống như bài trắc nghiệm lần này là cho bài học trường Chủ nhật bài số 8 tuần tới, cái bài về phục vụ. Trong đó cái mục đích của cái trắc nghiệm này để quý ông bà anh chị em đọc Kinh Thánh chỉ có 10 câu thôi. Đọc Kinh Thánh thì sẽ trả lời được cái phần này. Một số câu cái Chúa muốn có thì giờ tính nguyện mỗi ngày thì tôi cũng có soạn những cái tài liệu, quý ông bà anh chị em cũng có thể lên website của Hội Thánh để download xuống. Mỗi ngày đọc một đoạn trong cái bài học trường Chủ nhật, một đoạn Kinh Thánh nhỏ nhỏ, để rồi tới cái ngày Chủ nhật quý ông bà anh chị em coi như là có được lời của Chúa, có được sự hướng dẫn, rồi đến khi vào lớp trường Chủ nhật học Kinh Thánh thì rất là thỏa lòng. Và các hướng dẫn viên tôi cũng có soạn những câu coi như là để thảo luận nó sâu hơn chút xíu. Tại vì trong các lớp trường Chủ nhật có người mới tin Chúa, có người tin Chúa cũng khá khá lâu, và có người tin Chúa sâu đậm, thuộc Kinh Thánh rất là nhiều. Thành ra các hướng dẫn viên cũng sẽ được chuẩn bị để có thể đối diện với tất cả những cái vấn đề mà chúng ta thấy xảy ra trên cái thế giới của chúng ta đang sinh sống. Thành ra quý ông bà anh chị em nhớ tham gia các lớp trường Chủ nhật. Và tôi sẽ gửi ra cái email để quý ông bà anh chị em có thể download từ cái website của Hội Thánh. Hội Thánh thì in ra cái tờ này thôi, còn cái kia quý ông bà anh chị em tự in ra, tại vì nó dài hơn, nó tới 2-3 tờ lận, thành ra in ra tốn giấy rất là nhiều. Tôi có thử rồi không có đủ thì giờ. Tạ ơn Chúa trong những tháng vừa qua, cái ban phục vụ làm rất là tốt, và cho tôi được thêm 8 tiếng đồng hồ để mà soạn những điều này để giúp đỡ con cái Chúa. Cầu nguyện Chúa nếu mà rộng rãi thêm được 8 tiếng đồng hồ rộng rãi nữa thì có thể có những cái video, audio để quý ông bà, anh chị em có thể học hỏi thêm lời của Chúa. Tại đôi khi đọc cũng mệt lắm, mà nghe cũng mệt, rồi cũng coi video thì có nhiều cái phương cách khác nhau để mà giúp đỡ con cái Chúa trong sự học hỏi lời của Ngài. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là ngọt ngào. Lời của Chúa sáng hôm nay sẽ nhắc nhở chúng con làm sao để mà có được cái quyền năng thật trong Chúa, để chúng con có thể phục vụ Chúa một cách hữu hiệu nhất trong cái chiến lược, trong cái chương trình, trong cái khải tượng Chúa đặt để mở rộng vương quốc Chúa và làm cho Hội Thánh địa phương được lớn lên. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, thấu hiểu và quan trọng vô cùng áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nếu mà quý ông bà, anh chị em đọc trong đoạn 9 thì thấy rằng Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ vừa trải đi với Chúa lên núi và kinh nghiệm được cái sự hóa hình của Chúa Giêsu Christ. Nếu mà quý ông bà, anh chị em đọc những cái đoạn trong sách Mác, đoạn 9, rồi đến khi mà xuống núi thì họ thấy những cái đệ tử hay là môn đệ của Chúa còn lại đang tranh cãi hay là tranh chấp với một nhóm người là coi như lúc đó trong Kinh Thánh nói là những thầy thông giáo, và đồng thời cha của cái cậu bé bị quỷ ám tìm đến môn đệ của Chúa để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng rồi họ thất vọng. Người này thất vọng bởi vì những môn đệ của Chúa không có thể nào xua đuổi được coi như những con quỷ đó. Rồi cái cuối cùng trong cái phân đoạn này, người cha này tìm gặp đến Chúa Giêsu. Và tôi sẽ trình bày 3 điều để quý ông bà anh chị em có thể thấu hiểu và có thể áp dụng được cho cái đời sống cá nhân của mình và áp dụng trong những cái tình huống mà đôi khi quý ông bà anh chị em phải đối diện. Cái quyền năng cần thiết khi mà phục vụ Chúa, khi mà đối diện những cái vấn đề, trong này là cái vấn đề rất là lớn, cái vấn đề tâm linh của người bị quỷ ám, nhưng mà cũng có thể có những cái vấn đề khác mà quý ông bà anh chị em cần cái quyền năng của Chúa, phải có cái điều đó. Và học cái bài học từ Chúa Giêsu, khi mà có được cái quyền năng thì Chúa đã thể hiện như thế nào, cứ bất chước làm giống như Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà cuối cùng phải thấu hiểu được cái nguồn của quyền năng đó đến từ đâu thì chúng ta mới có thể áp dụng được. Thứ nhất, quyền năng cần thiết, trở về lại lời của Chúa trong Kinh Thánh ở đây. Khi xuống đến chỗ các môn đồ khác, môn đệ khác, Đức Giêsu và 3 môn đệ thấy đoàn dân đông vây quanh, cũng có các thầy chuyên gia kinh luật đang tranh luận với các môn đệ ấy. Vừa thấy Ngài thì cả đám đông rất ngạc nhiên chạy đến đón. Ngài hỏi môn đệ: các con đang tranh luận với họ việc gì thế? Một người trong đám đông lên tiếng: thưa thầy, tôi đem con trai tôi đến với thầy, nó bị quỷ ám, bất cứ ở đâu quỷ nhập vào vật nó ngã xuống, làm cho nó xùi bọt mép, nghiến răng rồi cứng đờ ra. Tôi có xin môn đệ của thầy đuổi quỷ ấy, nhưng họ không trừ nổi. Rồi cái Ngài mới đáp: thế hệ này sao vô tín quá, Ta phải ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta phải chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ? Hãy đem nó đến đây. Họ đem đứa trẻ đến cùng Ngài. Vừa thấy Ngài, quỷ liền vật nó dữ dội, nó ngã xuống đất lăn lộn, sùi bọt mép. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà Chúa Giê-xu đang ở trên núi, thì các môn đệ của Chúa, những người mà còn lại đó, thì ở dưới núi, thì chúng ta thấy họ bó tay trước cái trường hợp rất là lớn, cái vấn đề rất là lớn mà người ta mang đến cho các môn đệ mà còn ở lại dưới núi đó, là cái trường hợp của người quỷ ám. Nếu quý ông bà anh chị em ôn lại trước đó, thì Chúa Giê-xu rõ ràng đã trao cái cho sứ đồ hay các môn đệ của Chúa cái quyền năng để đuổi quỷ dữ. Có trong đó, trong Mác đoạn 3 câu 15 giao cho cái quyền năng đó. Và những cái thời gian trước đó họ rất là thành công, họ đi ra, họ chữa lành bệnh, họ đuổi quỷ, họ vui mừng trở về khoe với Chúa, coi như là họ làm được cái công việc đó. Thành ra họ có cái uy quyền để làm cái điều này đó. Nhưng mà chuyện gì đã xảy ra khi cái người cha tìm đến các môn đồ, tìm kiếm sự giúp đỡ, xua đuổi con trai mình ra khỏi quỷ dữ, thì các môn đệ của Chúa không có làm được. Nó phải có cái gì xảy ra. Khúc cuối đó thì Chúa Giê-xu mới nhắc nhở trở lại, chúng ta sẽ nói nhiều hơn. Rồi cái người cha đến than thở với Chúa Giê-xu: tôi có xin môn đệ của thầy đuổi quỷ ấy, nhưng họ không có trừ nổi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong lúc nguy cấp hay là trong lúc có những cái nhu cầu rất là lớn, rất là cần thiết, nhưng mà cái trường huống của người cậu bé này không có được đáp ứng. Quý ông bà, anh chị em, cùng tôi cũng có thể đã nhiều sự cố đã xảy ra. Nhiều người mang những cái vấn đề mà có thể trong tâm linh hay là những cái vấn đề gì đó đến kêu cầu sự giúp đỡ. Nhưng mà tại sao chúng ta không có giúp đỡ được? Tại sao như vậy? Thành ra trong cái câu chuyện kể lại đấy, Chúa Giê-xu không có vừa lòng với các môn đệ của Chúa. Các môn đệ của Chúa không có cái quyền năng tối cần hay là cái cần thiết nhất khi mà có cần. Trong những cái lúc biến chuyển, thử thách hay là cần phải cầu thay giúp đỡ những người khác, trong những cái lúc cần thiết như vậy lại làm không được. Cái đó là cái vấn đề xảy ra trong cái đoạn kinh thánh này. Môn đệ của Chúa Giê-xu trong cái kinh nghiệm trong quá khứ, họ đuổi quỷ được không? Được. Họ chữa lành bệnh được không? Được. Họ làm rất là nhiều việc trong cái quyền năng của cứu Chúa Giê-xu, nhưng tới lúc cái cần thiết này thì họ mất. Tôi cũng giống như quý ông bà, anh chị em, Chúa ban cho những cái quyền năng mà đôi khi chúng ta bị đánh mất cái quyền năng đó. Khi mà bị đánh mất như vậy thì có cái sự sợ hãi, sự rụt rè cầu nguyện Chúa mà không biết có được hay không. Có cái sự nghi ngờ trong đó. Và khi cái đức tin mà không có được trọn vẹn, rõ ràng, tuần trước thì nói nếu mà 99.999% cũng không được, phải là 100% trong cái đức tin, trong lời của Chúa và cái quyền năng Chúa ban cho chúng ta. Rồi Chúa Giê-xu thể hiện cái quyền năng, lời của Chúa chép tiếp. Ngài hỏi cha nó bệnh như thế đã bao lâu rồi? Người cha thưa, từ lúc cháu còn bé, đã nhiều lần quỷ đẩy cháu vào lửa và xô xuống nước để giết cháu. Dù sao nếu được, xin thầy thương tình giúp chúng tôi. Chúa Giê-xu bảo, sao ông lại nói nếu được? Ai tin thì mọi việc đều được cả. Người cha tìm đến Chúa Giê-xu Christ, nhưng mà nếu được có nghĩa là không được. Là nói Chúa trách liền, Chúa nói không, phải tin trong cái đức tin đó 100%. Quý ông bà anh chị em theo Chúa, có nhiều cái vấn đề quý ông bà đến, quý ông bà anh chị em đến cầu nguyện cùng Chúa, quý ông bà anh chị em có thật sự đức tin nơi Chúa 100% hay không, hay là có cái sự nghi ngờ trong đó? Cái lời người cha đứa bé liền kêu lớn lên: tôi tin, xin thầy giúp tôi có lòng tin. Thấy đoàn dân đông chạy đến Chúa Giê-xu, quở tà lên quỷ câm và đĩa kia, ta truyền cho mày phải ra khỏi đứa trẻ này, không được nhập lại và quỳ ám, rú lên một tiếng, vật ngã đứa trẻ rồi ra khỏi. Đứa trẻ bất động như chết, đến nhiều người nói nó chết rồi, nhưng Đức Chúa Giêsu cầm tay nó, đỡ dậy thì nó đứng lên. Trong cái câu chuyện này, cái người cha này đến nói rằng là tôi tin, nhưng mà xin thầy giúp tôi có cái lòng tin. Quý ông bà, anh chị em và tôi cũng có thể đối diện với những người tìm kiếm cái sự giúp đỡ, và họ nói nếu được phải giúp đỡ, cũng giống như Chúa Giêsu trong cái sự quyền năng trước khi được thể hiện, cái người đó phải tin, và đôi khi chúng ta phải giúp đỡ cái đức tin người đó, tin cậy một cách hoàn toàn và tuyệt đối, không có nửa vời. Đó là lời của Chúa nhắc nhở đó, nó thêm cái câu đó nữa, giúp tôi có lòng tin. Thành ra chúng ta thấy Chúa Giêsu sẵn sàng bước vào và mang lại cái sự giải phóng cho cái tình huống này, hay là giải thoát cho tình huống. Và Chúa nhắc nhở các môn đệ, nói rằng là những người cha mà đang thất vọng đó, những điều mà Chúa có thể làm được đó, nó sẽ xảy ra cho những ai tin cậy nơi Ngài. Thành ra Chúa Giêsu mới nói, sao ông lại nói nếu được, ai tin thì mọi việc đều được cả. Và chúng ta thấy cái Chúa Giêsu đã giúp đỡ cái người cha đó như thế nào. Người cha đó đến cầu xin ban thêm đức tin để vượt qua cái sự không tin của ông. Dù rằng ông nói tôi tin, nhưng mà thầy ơi, xin giúp tôi có cái lòng tin. Và mỗi con cái Chúa, tôi cũng giống như quý ông bạn cho em, những môn đồ của Chúa Giêsu Christ, đôi khi phải giúp đỡ những người anh em mình. Dù rằng họ nói tôi tin, nhưng mà thật ra chưa, phải thể hiện qua, giống như cái bài học Chúa dạy ở đây, giúp đỡ họ qua như phải có cái đức tin thật 100%, thì lúc đó cái quyền năng mà Chúa ban cho nó mới xảy ra. Cái lời của Chúa rất là rõ ràng. Thành ra Chúa Giêsu quở trách con quỷ ý thì quỷ câm rú lên, rồi của Chúa chép, rú lên một tiếng vật ngã đứa trẻ, rồi cuối cùng chúng ta thấy cái cậu bé này được giải thoát ra khỏi quỷ dữ. Thành ra cái người cha trong cái câu chuyện này, để mà nhắc nhở ôn trở lại, đôi khi chúng ta quên, người cha cầu xin ban thêm được tin cho ông. Và nhiều người sẽ tìm tới quý ông bà, anh chị em cũng như tôi trong cái sự giúp đỡ gì đó, thì cũng phải, họ nói họ cầu nguyện, nhưng mà có thể cái lời cầu nguyện của họ là nếu được thì tốt, không được thì không sao. Và Chúa bảo đảm Chúa sẽ không có trả lời. Và nhất là những cái tình huống gay cấn, giống như trong cái trường hợp này, thì phải giúp họ coi như là ban thêm hay là đầy đủ trong cái niềm đức tin của ông, thì lúc đó cái sự chữa lành mới đến được. Bác biết bao nhiêu cái tình huống đau thương, biết bao nhiêu cái sự đổ vỡ. Nhiều người tìm kiếm đến con cái Chúa, tìm kiếm đến mục sư để mà tâm vấn, phải trở về lại cái niềm tin đó, thì lúc đó cái vết thương lòng mới có thể coi như là được chữa lành trong cái quyền năng của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta con người không có thể nào chữa được những cái vết thương lòng, hay là đối diện những cái tình huống mà gây cấn như thế này, chúng ta làm không có được. Nhưng mà cậy ơn Chúa trong cái quyền năng của cứu Chúa Giêsu Christ, Chúa đã hứa ban cho cái quyền năng đó, giúp đỡ cái người đó trong cái đức tin, rồi sau đó mới có thể những cái điều kỳ diệu mới xảy ra được. Và điểm kế tiếp phải rõ về cái quyền năng, cái nguồn của quyền năng là như thế nào. Lời Kinh Thánh chép tiếp, khi Ngài vào nhà, các môn đệ đồ hỏi riêng Ngài, tại sao chúng con không trừ được quỷ, giữ được quỷ ấy? Ngài bảo họ, loại quỷ này phải cầu nguyện mới đuổi được. Chúa nhắc nhở lại về cái sự cầu nguyện. Trong cái tình huống này, các môn đệ của Chúa trong quá khứ họ làm được, đuổi quỷ được, nhưng mà tới gặp con quỷ này làm không được. Tại nó họ chất vấn và cũng cầu nguyện Chúa. Khi con cái Chúa có những thắc mắc trong những cái lời của Chúa, nói chuyện với các người hướng dẫn viên trong các lớp trường chủ nhật, phải học đạo, những người có cái kinh nghiệm trong lời của Chúa đó, họ giúp đỡ. Mà nếu mà kẹt lắm mà không có được rõ ràng, liên lạc với mục sư hay là thầy truyền đạo để mà được giúp đỡ. Chúa Giêsu cho biết quỷ này chỉ có thể ra khi cầu nguyện. ra các môn đệ của Chúa hay là cá nhân quý ông bà, anh chị em và tôi cũng vậy, và cần phải lệ thuộc vào cái quyền năng của Chúa Giêsu Christ, và lệ thuộc vào những cái điều như vậy đó thì mới làm được những cái điều mà Chúa Giêsu làm. Tại vì trước khi về trời, Chúa Giêsu cũng nói là các con đó sẽ làm việc ta làm, tức là việc của Chúa Giêsu Christ làm, nhưng còn làm lớn hơn ta nữa. Mà làm sao làm được điều này? Phải có cái quyền năng của Chúa Giêsu. Để ôn trở lại chút xíu, tôi biết cái điều này là chắc quý ông bà anh chị em biết biết rất là rõ rồi. Để nhắc lại thôi. Trong Mác đoạn 3 câu 15, Chúa ban cho môn đệ của Chúa cái quyền năng, cái quyền phép để đuổi quỷ. Nhưng mà lần này họ thất bại. Chúa nói cái lý do là thiếu sự cầu nguyện. Nhưng mà nói rõ hơn chút xíu đó, có nghĩa rằng họ thiếu cái sự nương nhờ nơi Chúa Giêsu Christ. Và đôi khi chúng ta làm rất là tốt, có quyền năng của Chúa làm rất tốt, nhưng làm một rồi cái mình quên mất, tôi nhận được cái quyền năng của Chúa để làm công việc này, rồi cái mình tưởng tôi giỏi quá, tôi tự làm. Nó trở thành kiêu ngạo hay là tự kiêu. Và cái điều này có thể xảy ra chắc có môn đệ của Chúa khi làm công việc Chúa hay là làm những cái vấn đề lớn như thế này, quên mất cầu nguyện Chúa. Tại trong quá khứ làm rất là tốt, mà làm quá tốt rồi cái tưởng chúng ta hay là mình có cái quyền năng đó, quên mất đi những cái gì chúng ta làm được là nhờ sức của Chúa, nhờ sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh và được lời của Chúa nhắc nhở để có sự khôn ngoan trong đó. Thành ra có thể là các môn đệ của Chúa vướng vào cái tình huống như vậy, tại vì họ làm được nhiều điều trước đó rồi, nhưng mà sau đó họ sao lãng đi cái sự cầu nguyện. Cầu nguyện vô cùng quan trọng, kính thưa quý ông bà anh chị em. Mỗi ngày cố gắng có cái thời giờ tĩnh nguyện một mình để nối kết với Chúa, rồi có cái sự cầu nguyện chung với anh em mình, hội thánh. Ngoài cái sự tình nguyện cá nhân, mà trong tương lai quý ông bà anh chị em muốn tự tình nguyện cá nhân theo bài học trường Chủ Nhật sẽ có những cái tài liệu đó. Rồi cầu nguyện chung với anh em mình mỗi ngày, hoặc là cầu nguyện tối thứ ba có hai nhóm, thứ tư có một nhóm, thứ năm có một nhóm, thứ sáu có ba nhóm, hiệp lại với nhau để cầu nguyện. Tại đôi khi cầu nguyện một mình rồi muốn học hỏi chung với các anh em khác thì nên dùng những cái chương trình hay là cái linh vụ mà hội thánh đang để ý tới. Và để ý cái câu kinh thánh nói rất là hay, khi mà thiếu cái sự cầu nguyện cũng là cái dấu hiệu của sự thiếu cái lòng tin trong đó. Cho nếu không tại sao Chúa Giêsu lại nói tại các con thiếu cầu nguyện? Khi mà đó là cái dấu hiệu, nếu mà tự nhiên quý ông bà anh chị em thường thường cầu nguyện mỗi ngày, cái tự nhiên bắt đầu làm biến, thôi một tuần cầu nguyện cũng được, thôi cầu nguyện giống như đọc thần chú trước khi mà đi ăn, cái câu đó. Hoặc là đôi khi có thể thôi từ từ cái thành tháng lần, thì cái đó là cái dấu hiệu. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa rất là sâu nhiệm ở đây, đó là cái dấu hiệu của sự thiếu lòng tin. Thành ra khi mà Chúa Giêsu quở trách các môn đệ của Chúa, môn đồ của Chúa trong cái câu 19 đó, cho người cha của đứa bé và cho môn đệ của Chúa, thì Chúa, lời của Ngài cũng nhắc nhở cho cá nhân tôi cũng như quý ông bà anh chị em, và cả sách Tin Lành Mác, nếu mà quý ông bà anh chị em học trọn vẹn cái chuỗi bài học sách Tin Lành Mác trong lớp trường Chủ Nhật, thì thấy là cả cái sách Tin Lành Mác để nhắc nhở đức tin là cái yếu tố quan trọng nhất để cái quyền năng hay là cái quyền phép của Chúa Giêsu Christ có thể thực hiện được qua môn đệ của Ngài. Đó là lời của Chúa nhắc nhở như vậy. Môn đệ của Chúa mấy ngàn năm về trước vấp cái lỗi không có cầu nguyện, thành ra cái đức tin nó yếu ớt đi. Và ngàn năm về sau có thể tôi cũng giống như quý ông bà anh chị em, nếu mà lâu lâu không kịp nhận trở lại, đôi khi chúng ta cũng giống như các môn đệ của Chúa ngày xưa mà thôi. Việc nhỏ có thể làm được, nhưng mà việc lớn thì nó đổ vỡ đủ thứ cả. cầu nguyện Chúa trong một vài phút nữa đây chúng ta có cái đại hội thường niên của Hội Thánh. Thành ra lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở quý ông bà, anh chị em, những người sẽ bước vào trong cái chức vụ hay là mà được Hội Thánh tin cậy đó, nhận cái quyền năng rất là lớn. Vậy cầu nguyện Chúa trong cái đời sống hàng ngày cũng phải có cái sự cầu nguyện trong đó. Rồi là tín đồ của Chúa Giêsu Christ thì đương nhiên quý ông bà anh chị em được mời vào trong cái tham gia trong cái công việc của nước trời. Tuy nhiên sẽ bất lực, sẽ yếu sức nếu mà không có trông cậy hoàn toàn nơi Chúa Giêsu Christ của chúng ta, bởi vì Ngài là cái nguồn của cái quyền năng của cái sức mạnh. Nếu mà không có gắn liền vào cái nguồn đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái sức riêng của mình, rồi cuối cùng sẽ mệt mỏi, thất vọng, rồi đôi khi bỏ qua cả cái sự nhóm lại nữa. Hãy nhớ cái bài học của Chúa dạy dỗ ở đây. Như vậy ứng dụng là như thế nào? Ứng dụng, đức tin là yếu tố cần thiết để có thể kinh nghiệm được quyền năng của Chúa. Thành ra tuần trước nói phải 100%, không có 99.999. Đừng có để cái chỗ nào mà ma quỷ có thể sử dụng để mà coi như là lôi kéo. Giống như tuần trước nói chỉ một cái cây đinh thôi. Nếu mà ma quỷ mà nó được một cái chỗ nhỏ, một cái đi, cây đinh trong cái ngôi nhà thì nó cũng có thể phá hủy cả cái ngôi nhà đó. Và đồng thời phải tiếp tục nhờ sức của Chúa để làm công việc mà Chúa giao phó cho. Mỗi người Chúa giao cho một cái trách nhiệm để mà làm công việc trong gia đình, trong Hội Thánh Chúa hay là ngoài xã hội, phải có nhờ vào sức của Chúa để làm điều này, để không có chán nản. Và cái đời sống mỗi ngày sẽ có cái sự thỏa lòng, vui mừng, bình an trong đó. Tôi xin kính mời Hội Thánh đồng đứng lên. Tôi xin cầu nguyện và chúng ta sẽ tiếp tục phần thứ hai trong vòng để mà đại hội thường niên của Hội Thánh. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con thật là rõ ràng. Chúng con có cái quyền năng qua Chúa Giêsu Christ. Xin cho chúng con có tấm lòng khiêm nhường hạ mình cầu nguyện cùng Ngài, để đức tin của chúng con mỗi ngày mỗi lớn hơn, và chúng con luôn luôn nhờ cậy nơi Ngài để làm công việc Chúa một cách vững bền. Nhưng về kế tiếp chúng con sẽ chuyển qua đại hội thường niên của Hội Thánh. Xin Chúa gìn giữ đại hội thường niên này và những người mà Chúa kêu gọi làm công việc Chúa, thì nguyện Hội Thánh cũng đồng lòng để rồi chúng con hoàn toàn 100% hiệp một trong cái tiến trình đại hội thường niên này. Chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn và dâng lời cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen.